Vũ Thần, chương 1217, 3 đối 3, góc truyện audio.com, đồi cánh ái nhĩ bá lạp phiến động trên thân thể nó lập tức xuất hiện lực lượng dao động kỳ lạ. Khi Hạ Nhất Minh ra tay, nó đã chuẩn bị rất tốt cho việc thuấn di. Nó vô cùng tự tin, chỉ cần tập trung tinh thần nhất định sẽ tránh thoát công kích của Hạ Nhất Minh. Nhưng ngay lập tức động tác của ái nhĩ bá lạp đã ngưng lại. Bởi nó rốt cuộc cũng thấy, Hạ Nhất Minh cùng lôi điện không công kích nó mà phát lực theo một hướng không người. Nếu bình thường chứng kiến đám người Hạ Nhất Minh có hành động này, ái nhĩ bá lạp khẳng định vui mừng khôn xiết, bất quá lúc này nó vô cùng sợ hãi. Trong nháy mắt một cỗ hàn ý như bao phủ thân thể Hồng Long. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, bởi trong đầu nó lúc này xuất hiện suy nghĩ, chẳng lẽ Hạ Nhất Minh đã phát hiện hành tung hai người Lý Áo Ba Đặc cùng Lô Khắc. Chỉ là hai vị ngụy thần cảnh cường giả nhân loại sử dụng thần đạo bảo khí vạn năm trước, năng lực ẩn nặc của họ đã đạt tới thiên hạ vô song, cho dù Long tộc cũng không thể phát hiện, càng không nói tới nhân loại bình thường. Còn chưa chờ Hồng Long suy nghĩ vấn đề này, từ hư không đã vang lên hai đạo âm thanh sợ hãi. Theo sau phía trái cùng phía sau Hạ Nhất Minh chừng trăm trượng xuất hiện hai đạo quang mang khác biệt. Quang minh lực lượng cùng hắc ám lực lượng theo đó xuất hiện. Chỉ là hai người kia rõ ràng không nghĩ Hạ Nhất Minh công kích họ, bởi thế vội vàng chống đỡ khiến sức phòng ngự chưa được phân nửa. Kỳ thực vừa rồi bọn họ cũng ngưng tụ lực lượng chờ đợi cơ hội, nhưng bởi lo ngại Hạ Nhất Minh phát hiện nên nhiều nhất chỉ tập trung năm thành lực lượng. Lực lượng này đối với hư thần cảnh cường giả đã là rất lớn, chỉ là đối mặt với thần khí phích lịch thiên lực lượng này đã không còn tác dụng. Hơn nữa càng đáng buồn hơn, khi công kích của Hạ Nhất Minh tới trước mặt bọn họ mới phát hiện ra điểm không đúng, khi đó muốn dứt bỏ đồng bạn bỏ chạy cũng đã quá muộn. Bởi vậy hai vị ngụy thần cảnh cường giả không hẹn đồng thời lựa chọn phóng xuất phân nửa lực lượng ngạnh kháng với lôi điện cùng Hạ Nhất Minh. Mặc dù Hạ Nhất Minh vừa tiến giai ngụy thần cảnh, lôi điện thậm chí chưa tiến giai ngụy thần cảnh, mặc dù Lý Áo Ba Đặc cùng Lô Khắc đều là ngụy thần cảnh cường giả. Nhưng hoàn cảnh lúc này hoàn toàn khác biệt. Lực lượng cường đại truyền tới khiến hai vị ngụy thần cảnh cường giả Tây Phương vừa tiếp xúc đã lập tức bay ngược ra sau. Thời khắc đó bọn họ cảm giác cực độ nguy hiểm, tuy kịp lui lại 10 trượng nhưng khóe miệng cả hai mơ hồ xuất hiện dòng máu tươi. Khi không đề phòng chúng một kích lôi đình này, cho dù ngụy thần cảnh cường giả cũng không tránh khỏi thụ thương. Bất quá hết thảy những điều này chỉ là bắt đầu, bọn họ vừa ổn định thân thể lập tức cảm thấy trước mắt hoa lên. Hạ Nhất Minh không có ý định buông tha, lôi điện đồng dạng đã có chuẩn bị. Tốc độ cả hai thậm chí nhanh hơn, chưa chờ Lý Áo Ba Đặc cùng Lô Khắc ổn định đã ập tới. Ngũ sắc quang mang trong tay Hạ Nhất Minh sớm ngưng tụ, đây là ngũ hành luân hồi chi hoa cường đại nhất phương Đông. Mặc dù lúc này hắn chưa nắm giữ ngũ hành đại lĩnh vực, nhưng khi năm đóa hoa hữu hình xoay tròn, uy lực đồng dạng không thể tưởng tượng. Đồng thời chiếc sừng trên đỉnh đầu bạch mã đã tiếp xúc cùng phích lịch thiên, quang mang từ kim càng phóng thích mạnh mẽ bao phủ hai vị ngụy thần cảnh cường giả phương. Góc truyện audio.com, Tây, Lý Áo Ba Đặc cùng Lô Khắc ngay cả khí tức dao động cũng chưa kịp bình ổn, bất đắc dĩ lần nữa phóng xuất thần binh tiếp thiên địa chi uy ập tới. Thần đạo cường giả giao chiến, rất ít người có thể vây khốn đối phương. Bởi hai bên tùy ý vận dụng thiên địa chi uy nên cơ hồ không thể xuất hiện tình huống đó. Trừ khi ngũ đại thần đạo lúc trước vây khốn Hạ Nhất Minh, nếu không người có thể làm được chuyện tương tự đếm trên đầu ngón tay. Chỉ là lúc này Hạ Nhất Minh cùng lôi điện làm được chuyện đó. Dưới sức ép của ngũ hành đại luân hồi cùng phích lịch thiên, hai vị ngụy thần cảnh cường giả phương Tây mặc dù nhiều lần phóng thích thiên địa chi uy nhưng đều bị hóa giải. Hai vị ngụy thần cảnh cường giả muốn đột phá ngũ hành luân hồi chi hoa cùng lưới điện phong tỏa, nhưng hai lực lượng này kết hợp vô cùng bền vững. Bất luận bọn họ đột kích từ đâu nhưng cuối cùng đều bị đối phương cản lại. Dưới sự liên thủ của Hạ Nhất Minh cùng lôi điện, không ngờ hai vị lão cường giả bị bó buộc chân tay. Chuyện này nếu truyền ra ngoài tuyệt đối oanh động cực lớn. Lý Áo Ba Đặc cùng Lô Khắc trong lòng vô cùng hối hận, nếu biết Hạ Nhất Minh có thể nhìn thấu ẩn nặc thuật, bọn họ đã không làm ra chuyện này. Lúc này bọn họ chẳng những áp chế thương tổn, đồng thời phải chịu công kích liên miên từ Hạ Nhất Minh cùng lôi điện, tâm trạng phẫn nộ đó thật khó có thể hình dung. Cũng bởi vậy lúc này hai người Hạ Nhất Minh đã hoàn toàn chiếm thượng phong. Bất quá Lý Áo Ba Đặc cùng Lô Khắc đều thân kinh bách chiến, ý niệm vững chắc như bàn thạch, mặc dù tình huống xấu nhưng hành động không chút hỗn loạn, lục giác tinh mang huy vũ lan tỏa quang minh cùng hắc ám lực lượng. Hai lực lượng này mơ hồ cộng minh, hơn nữa phối hợp khá ăn ý. Hai người bọn họ bị nhốt 500 năm tại tử vong chi địa, quang ám hợp bích đã vô cùng nhuễn nhuyễn, không phải hai người Phất Lan Khắc Lâm lúc trước có thể so sánh. Hơn nữa thần đạo bảo khí trong tay bọn họ trời sinh một cặp, khi quang minh cùng hắc ám lực lượng kết hợp càng có được ưu thế lớn. Bởi thế mặc dù Hạ Nhất Minh cùng Lôi Điện chiếm thượng phong nhưng không cách nào kéo dài. Hồng Long Ái Nhĩ Bá Lạp trợn mắt nhìn cảnh này. Từ lúc Hạ Nhất Minh cùng Lôi Điện đột nhiên ra tay tới khi vây khốn hai vị ngụy thần cảnh cường giả diễn ra rất nhanh. Lúc này dư âm một kích lôi đình của Hạ Nhất Minh thậm chí chưa tiêu tán. Bởi vậy có thể thấy được tốc độ giao chiến nhanh tới khủng bố. Rất nhanh Ái Nhĩ Bá Lạp cũng có phản ứng. Nó giống giận liễu một tiếng, huy vũ cánh vọt xuống phía Hạ Nhất Minh cùng Bạch Mã Lôi Điện. Mặc dù nó biết giờ phút này nếu đánh lén thất bại, biện pháp tốt nhất chính là xoay người bỏ chạy. Lý Áo Ba Đặc cùng Lô Khắc đều có được thủ đoạn thần bí khó lường. Cho dù Hạ Nhất Minh toàn lực công kích bọn họ cũng có thể chạy thoát. Nhưng nó vẫn lựa chọn chiến đấu, bởi nó biết Long tộc đã không còn đường lui. Nếu chỉ dựa vào Tây Phương Long tộc vĩnh viễn không có khả năng báo thù thành công. Nếu như lúc này không mượn lực lượng hai vị ngụy thần cảnh cường giả Tây Phương, ngày sau Long tộc chỉ có thể sống ẩn nhẫn tại Long Cốc trước khi Hạ Nhất Minh vẫn lạc, bọn họ đừng mong xuất hiện trên thế giới. Vì Long tộc vì báo thù cho Tát Ma Đức cùng Long Vương Đức Lai Đặc, Hồng Long Ái Nhĩ Bá Lạc không chút do dự lựa chọn hành động. Dù lựa chọn này có thể mất đi tính, góc chuyện audio.com, mạng nó cũng nguyện ý thử, nhưng thân thể nó đột nhiên ngừng lại bởi trước mắt nó lúc này xuất hiện thân ảnh nhỏ màu trắng. Khi thấy được tiểu tử này, ánh mắt Ái Nhĩ Bá Lạp trở lên vô cùng ngưng trọng. Bởi nó biết rõ ràng, tiểu tử kia có bao nhiêu cường đại. Ngay cả khi Long Vương Đức Lai Đặc Bệ Hạ kích phát tiềm lực cũng không thể chiếm tiện nghi của đầu heo kia. Bảo Trư nhếch miệng cười đôn hậu, chỉ là thấy được vẻ tươi cười này, Ái Nhĩ Bá Lạp cảm giác vô cùng sợ hãi. Tên nhỏ bé kia lại giả heo ăn thịt rồng. Tiểu tử kia rõ ràng cảm nhận được địch ý từ thân thể đối phương, nó bất mãn cau mày, tựa hồ vì đối phương không cảm tình với bộ dạng đáng yêu của mình mà ảo não. Theo sau nó trợn tròn mắt, sát khí bộc phát mãnh liệt, thân thể chậm rãi bành trướng. Một thân ảnh khổng lồ xuất hiện trên không trung, sau khi biến thân sự can đảm của Bảo Trư cũng lớn hơn. Nó dùng ánh mắt coi thường nhìn đầu Tây Phương Thần Long, sóng công kích từ miệng lập tức bạo phát. Cách trương.